Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật Phục sinh ngày 5 tháng 4 gồm có:
trước hết là Thánh lễ Phục sinh,
kế đến là Sứ điệp Phục sinh và phép lành Urbi et Orbi,
và cuối cùng là Giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Thánh lễ Phục sinh.
Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật Phục sinh lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ 9 ngày Chủ nhật Phục sinh tại bàn thờ ngay tòa của đền thờ Thánh Phêrô. Với những hạn chế do đại dịch, chỉ có một số tín hữu hiện diện. Tin mừng trong thánh lễ được trích từ tin mừng của Thánh Gioan, công bố bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vì sau thánh lễ có sứ điệp Phục sinh và đã có bài giảng dài trong lễ vọng Phục sinh, nên sau tin mừng Đức Thánh Cha không giảng, nhưng để mọi người suy niệm một ít phút trong thinh lặng. Trong phụng vụ thánh thể, Đức Thánh Cha đã đọc kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Đây là kinh nguyện thánh thể lâu đời nhất được sử dụng trong nghi lễ Latin, và hình thức hiện tại có từ thế kỷ thứ 7 dưới thời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng Đức Hồng Y Mauro Gambetti là tân giám quản của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Ngài nói: "Tôi cầu chúc cho Đức Hồng Y những điều tốt đẹp nhất trong công việc phục vụ tại nhà thờ rất quan trọng này đối với tất cả các Kitô hữu." Đức Hồng Y Gambetti sẽ là người công bố việc lãnh nhận ơn toàn xá trước khi Đức Thánh Cha Francisco ban phép lành Urbi et Orbi lúc 12 giờ trưa sau thánh lễ. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Comastri vì những cống hiến và 16 năm phục vụ trong vai trò là giám quản. Ngài nói: "Xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y Comastri. Cảm ơn Ngài về việc chăm sóc mục vụ, về linh đạo, về các bài giảng và về lòng thương xót của Ngài." Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đã làm việc tận tâm để chuẩn bị cho các cử hành phụng vụ trong Tam Nhật vừa qua. Ngài nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả anh chị em, những người làm việc để các cử hành trong tuần thánh được xứng đáng và tốt đẹp."
Sứ điệp Phục sinh và phép lành Urbi et Orbi.
Sau thánh lễ 9 ngày Phục sinh lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Theo truyền thống giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Bình thường, Đức Thánh Cha chào các tín hữu, đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành từ ban công chính đền thờ Thánh Phêrô, với sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, năm nay do đại dịch, những cử hành và số người tham dự hạn chế, nên Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành trước bàn thờ ngay tòa của đền thờ Thánh Phêrô. Chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp Phục sinh năm 2021 của Đức Thánh Cha Francisco.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục sinh tốt lành, thánh thiện và an bình. Hôm nay, trên khắp thế giới vang vọng thông điệp này từ giáo hội, Đức Giêsu, đấng chịu đóng đinh, đã trỗi dậy như người đã loan báo. Hallelujah! Tin mừng Phục sinh không phải là một ảo ảnh, cũng không phải là ma thuật, không chỉ ra con đường trốn chạy khỏi thực tại khó khăn mà chúng ta đang đối diện. Dịch bệnh còn đang hoành hành, khủng hoảng kinh tế xã hội ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người cùng khổ. Tuy vậy, điều gây sốc là các cuộc xung đột không ngừng gia tăng và các cuộc chạy đua vũ trang vẫn còn tiếp diễn. Đây là sự xấu hổ hôm nay. Trước tình cảnh ấy, hay đúng hơn là ở giữa thực tại phức tạp ấy, lời loan báo Phục sinh, dù với vài lời vắn vỏi, lại chứa đựng biến cố đem lại hy vọng lớn lao. Đức Giêsu, đấng chịu đóng đinh, đã trỗi dậy. Lời loan báo không nói cho chúng ta về các thiên thần hay các hồn ma, mà nói cho chúng ta về một con người bằng xương bằng thịt, với dung mạo và danh xưng Đức Giêsu. Tin mừng làm chứng rằng Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Pontius Pilato vì đã tuyên xưng mình là đấng Kitô, con Thiên Chúa, và ngày thứ ba sống lại như lời Thánh Kinh và như chính Ngài đã tiên báo cho các môn đệ. Chính đấng chịu đóng đinh, không phải ai khác, đã trỗi dậy. Chúa Cha đã phục sinh người con của mình là Đức Giêsu, vì người đã thi hành trọn vẹn ý định cứu độ của Cha. Người đã mang lấy những yếu đuối, tật nguyền và cái chết của ta. Người đã gánh lấy đau khổ và sức nặng của sự xấu xa nơi chúng ta. Bởi thế, Chúa Cha đã tôn vinh người, và giờ đây, Đức Giêsu Kitô hằng sống, người là Chúa. Những nhân chứng đề cập đến một chi tiết quan trọng, đó là Đức Giêsu phục sinh mang trên mình những thương tích, nơi tay, chân và cạnh sườn. Những thương tích ấy là dấu chứng vĩnh viễn cho tình yêu của người dành cho chúng ta. Bất cứ ai chịu thử thách lâu dài, nơi thân xác hay tinh thần, đều có thể tìm nương ẩn nơi những vết thương ấy và lãnh nhận từ đó ân sủng hy vọng cách vững bền. Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng cho những ai còn đang đau khổ vì dịch bệnh, đang bị mắc bệnh hay mất thân nhân yêu quý do dịch bệnh. Xin Thiên Chúa an ủi họ và nâng đỡ những bác sĩ và y tá. Tất cả mọi người, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất, đều cần sự trợ giúp và họ có quyền có được những chăm sóc cần thiết. Trong thời điểm này, tất cả chúng ta được mời gọi chiến đấu với dịch bệnh và vaccine đóng vai trò là công cụ thiết yếu trong cuộc chiến này. Trong tinh thần của một chủ nghĩa quốc tế hóa vaccine, tôi kêu gọi toàn bộ cộng đồng quốc tế chung tay để giải quyết tình trạng chậm trễ trong việc phân phát vaccine và khuyến khích sự chia sẻ, đặc biệt cho các quốc gia nghèo nhất. Đấng chịu đóng đinh đã phục sinh là niềm an ủi cho tất cả những ai bị mất việc làm hay đang phải trải qua nhiều khó khăn tài chính mà lại không có được những hỗ trợ xã hội thỏa đáng. Xin Thiên Chúa thúc đẩy hành động của các chính quyền sở tại để mọi người, đặc biệt những gia đình đang gặp khó khăn, nhận được những trợ giúp cần thiết để duy trì cuộc sống chính đáng. Thật đáng tiếc là dịch bệnh đã làm gia tăng khủng khiếp số người nghèo và khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng.
Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói trong cuộc tông du ở Haiti rằng điều quan trọng là người nghèo, dù ở hình thức nào đi nữa, cũng đừng đánh mất niềm hy vọng. Với tâm tình này, hôm nay tôi cũng nhớ đến người dân Haiti quý mến cùng với niềm khích lệ. Hầu anh chị em không đầu hàng trước nghịch cảnh, nhưng hướng đến tương lai với niềm tin tưởng và hy vọng. Tôi muốn nhớ đặc biệt đến các bạn, những anh chị em Haiti yêu quý. Tôi gần gũi anh chị em và ước mong những vấn đề được giải quyết cho anh chị em một cách dứt khoát. Tôi cầu nguyện cho điều này, anh chị em Haiti yêu quý. Đức Giêsu phục sinh cũng là niềm hy vọng cho nhiều bạn trẻ đang buộc phải trải qua thời gian dài không được đến trường và chung vui với bạn bè. Tất cả chúng ta cần sống tương quan nhân loại thực sự, chứ không phải là tương quan vô hình, nhất là trong thời đại mà tính cách và nhân phẩm con người dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống ảo. Chúng ta đã nghe điều này vào thứ Sáu vừa qua trong đàn thánh giá của các em thiếu nhi. Tôi quan tâm đến các bạn trẻ trên khắp thế giới, và trong giây phút này là các bạn trẻ ở Myanmar, nơi họ đang nỗ lực vì một nền dân chủ, đang muốn bày tỏ quan điểm một cách hòa bình, và họ ý thức rằng sự thù ghét chỉ có thể được xóa tan nhờ tình yêu. Ước gì ánh sáng của Đấng Phục Sinh là nguồn tái sinh cho người di cư đang chạy trốn chiến sự và nghèo đói. Nơi khuôn mặt họ, chúng ta nhận ra dung mạo biến dạng và đau khổ của Chúa trên đồi Canvê. Ước gì chúng ta có những nghĩa cử cụ thể của sự liên đới và huynh đệ, là dấu chỉ chiến thắng của sự sống trước cái chết mà chúng ta cử hành hôm nay. Tôi tri ân những quốc gia đã đón tiếp họ với lòng quảng đại, đặc biệt là Liban và Jordani, nơi đã tiếp đón rất nhiều người tị nạn từ cuộc chiến ở Syria. Ước mong rằng người dân nước Liban, dù đang phải trải qua thời điểm khó khăn và bấp bênh, kinh nghiệm được sự an ủi của Chúa phục sinh và được cộng đồng quốc tế trợ giúp trong việc thi hành sứ mạng là nơi gặp gỡ, chung sống và đa nguyên. Ước mong rằng Đức Kitô hòa bình của chúng ta chấm dứt tiếng súng và tình trạng chiến tranh ở Syria, nơi hàng triệu người đang sống trong những điều kiện không đúng với nhân phẩm. Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Yemen, những nơi bị bao trùm bởi sự im lặng và lãng quên. Ở Libya, nơi đã bắt đầu xuất hiện lối thoát cho hàng chục năm xung đột đẫm máu. Mong rằng tất cả các bên liên quan nỗ lực cách hiệu quả để chấm dứt xung đột và để cho các dân tộc đang run sợ vì chiến tranh được sống trong hòa bình và để họ bắt đầu tái thiết đất nước.
Biến cố phục sinh đưa chúng ta đến Jerusalem. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho thành phố này sự bình an và trật tự, để nó đáp ứng được những lời mời gọi trở thành nơi gặp gỡ của tất cả những ai nhận thấy mình là anh em với nhau. và là nơi mà người Israel và người Palestine tìm lại sức mạnh của đối thoại, hầu đạt đến một thỏa thuận lâu dài để hai đất nước chung sống trong hòa bình và thịnh vượng. Trong ngày lễ này, tôi cũng hướng đến đất nước Iraq, nơi tôi đã rất vui được viếng thăm tháng vừa qua, và tôi cầu mong rằng đất nước này tiếp tục tiến trình hòa bình hóa, hầu hiện thực hóa giấc mơ của Chúa về một gia đình nhân loại hiếu khách và thân thiện với tất cả con cái của mình. Cầu mong sức mạnh của Đấng Phục Sinh nâng đỡ những dân tộc ở Phi Châu, nơi đang hình thành những thỏa hiệp cho tình trạng bạo lực trong nước và khủng bố quốc tế, đặc biệt là ở Sahel và Nigeria, cũng như ở vùng Tigray và Cabo Delgado. Ước mong rằng những nỗ lực được tiếp tục nhằm tìm ra những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trong việc tôn trọng quyền con người và sự thánh thiêng của sự sống và với một cuộc đối thoại huynh đệ và xây dựng trong tinh thần hòa giải và liên đới. Trên thế giới còn quá nhiều chiến tranh và bạo lực. Xin Chúa là bình an của chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng não trạng chiến tranh, ban cho những ai còn đang bị tù đày bởi xung đột, nhất là ở đông Ukraine và ở Nagorno-Karabakh, được bình an và khỏe mạnh trở về với gia đình của mình, và thúc đẩy các vị lãnh đạo trên khắp thế giới biết dừng các cuộc chạy đua vũ trang. Hôm nay, ngày 4 tháng 4, là ngày thế giới chống lại mìn sát thương, thứ vũ khí gớm ghiếc làm bị thương và giết hại rất nhiều người vô tội mỗi năm và ngăn cản họ đến với nhân loại bằng việc song hành trên bước đường cuộc sống mà chẳng lo sợ nguy cơ hủy diệt và cái chết. Một thế giới sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu không có những thứ công cụ chết chóc này.
Anh chị em thân mến, năm nay ở nhiều nơi, các tín hữu mừng lễ Phục Sinh với nhiều hạn chế và đôi khi còn không thể tham dự các nghi thức phụng vụ. Chúng ta cùng cầu nguyện để các hạn chế ấy, cũng như tất cả những hạn chế về phụng tự và tự do tôn giáo trên thế giới, được cởi bỏ để mỗi người được tự do cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa. Giữa bao thử thách chúng ta đang trải qua, chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta được chữa lành bởi những vết thương của Đức Kitô. Dưới ánh sáng của Đấng Phục Sinh, những đau khổ của chúng ta được biến đổi. Nơi đâu từng có chết chóc, giờ đây có sự sống. Nơi đâu có khóc than, giờ đây là an ủi. Khi ôm trọn cây thập giá, Đức Giê-xu đã đem lại ý nghĩa cho những khổ đau của chúng ta, và lúc này đây chúng ta cùng cầu nguyện để hiệu quả tốt lành của việc chữa lành này được lan rộng khắp thế giới. Chúc mừng Phục Sinh tốt lành, thánh thiện và an bình.
Sau khi đọc sứ điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xã Urbi et Orbi cho những người hiện diện cũng như cho tất cả những ai đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông khác nhau và ngay cả cho những ai hiệp thông trong tinh thần để lãnh nhận phép lành này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến diễn đàn trực tuyến về sự đa dạng sinh học.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến diễn đàn về đa dạng sinh học được tổ chức trực tuyến hôm ngày 24 tháng 3, Đức Thánh Cha nêu lên tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng sự nghèo đói của những người nghèo dễ bị tổn thương. Ngài kêu gọi mô hình phát triển theo nguyên tắc đạo đức, đặt con người và môi trường ở trung tâm.
Diễn đàn của UNESCO có chủ đề Sự biến đổi khí hậu và sự nghèo đói, các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm khoa học. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc bởi Đức Tổng giám mục Francesco Polo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO. Trong lời cảm ơn lời mời của bà Tổng giám đốc UNESCO và chào các nhà tổ chức và các tham dự viên diễn đàn, Đức Thánh Cha khẳng định đề tài của diễn đàn là một trong những vấn đề cấp bách và quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và cuộc chiến chống nghèo đói cùng cực là hai mục tiêu phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau. Do đó, cần phải xác định lại một mô hình phát triển mới, đặt tất cả mọi người và toàn bộ con người ở trung tâm như là cột trụ cơ bản để tôn trọng và bảo vệ, và áp dụng một phương pháp luận bao hàm đạo đức liên đới và bác ái chính trị. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với những người nghèo nhất thúc đẩy chúng ta coi việc ứng phó với cuộc khủng hoảng môi trường xã hội hiện nay là một cơ hội duy nhất để nhận trách nhiệm về sự mong manh của ngôi nhà chung của chúng ta, cải thiện điều kiện sống, sức khỏe, giao thông, an ninh năng lượng và tạo cơ hội việc làm mới. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề đạo đức hơn là vấn đề kỹ thuật.
chúng ta chỉ có thể tạo được bước ngoặt nếu đầu tư và giáo dục những thế hệ mới với cách sống tôn trọng thiên nhiên. Người trẻ cần được giáo dục để có thói quen mới trong sản xuất và tiêu dùng, nhằm tạo ra một mô hình tăng trưởng kinh tế mới, đặt môi trường và con người vào trung tâm. Đức Thánh Cha khẳng định, đưa ra câu trả lời cụ thể cho hiện tượng nghiêm trọng trái đất nóng lên là một mệnh lệnh đạo đức. Thiếu hành động sẽ đưa đến những tác động, đặc biệt ở các tầng lớp nghèo nhất của xã hội. Những người cũng dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi này.
Giáo hội Anh giáo kêu gọi tặng vaccine cho các nước nghèo.
Luân Đôn, Giáo hội Anh giáo phát động chiến dịch trao tặng cho thế giới một liều tiêm nhằm quyên góp để chi trả 2 tỷ liều vaccine cho bác sĩ, nhân viên y tế và những người có nguy cơ lây nhiễm COVID ở 190 quốc gia.
Ý tưởng phát xuất từ một cuộc gặp gỡ do Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của Tổng giáo phận Canterbury tổ chức. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có các lãnh đạo tôn giáo, quan chức chính phủ và một số tổ chức phi chính phủ. Trong cuộc gặp gỡ này, một trong các vấn đề được mọi người thảo luận là làm thế nào để người Anh có thể bày tỏ lòng biết ơn vì đã được tiêm vaccine COVID. Thực tế, tại Anh, hơn một nửa công dân đã được chích ngừa. Và theo các tham dự viên của buổi gặp gỡ, một phần của khoảng 100 triệu liều vaccine đã được mua cần phải chia sẻ với phần còn lại của thế giới. Sáng kiến là một phần của vaccine ACE, một liên minh do UNICEF đứng ra tổ chức, cùng các công ty, những người nổi tiếng, các nhóm tôn giáo và dịch vụ y tế quốc gia Anh, với mục đích chi trả 2 tỷ liều vaccine cho các bác sĩ, nhân viên y tế và những người có nguy cơ nhiễm cao ở 190 quốc gia. Việc đóng góp được thực hiện qua trang web GrowFunder và một phần của chương trình COVAX ủng hộ những người nghèo trên toàn thế giới. Cùng ý tưởng với Đức Tổng giám mục, ông Jeremy Farah, giám đốc Wellcome Trust, một tổ chức thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hỗ trợ chiến dịch mới nói, đã đến lúc chúng ta bắt đầu dành một phần liều thuốc của chúng ta cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc khủng hoảng do COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến người dân Anh và trên toàn thế giới. Nhưng vaccine mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Tôi rất vui khi các giáo hội và các nhóm tôn giáo ở Anh đang hỗ trợ chiến dịch. Đức Tổng giám mục Welby cũng nhấn mạnh rằng không có cách nào tốt hơn để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với món quà của khoa học và y học mà chúng ta đã được lãnh nhận bằng cách tạo cơ hội cho những người dễ bị tổn thương trên thế giới cũng có cơ hội nhận được. Cùng quan điểm trên, Đức cha Mier Roy Beasley, giám mục Anh giáo của Hertford, người có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chiến dịch nói, COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đây là lý do tại sao điều cần thiết là tất cả mọi người đóng góp, hỗ trợ để chấm dứt một đại dịch dường như không thể phá hủy. Chỉ khi chúng ta liên đới nhằm chống lại virus, gạt bỏ ích kỷ, thì chúng ta mới có thể vượt qua sự chán nản chung và đặt nền móng cho chiến thắng cuối cùng trước căn bệnh này.
Tuần Thánh của Giáo hội Mông Cổ
Ulaanbaatar. Đức cha Giorgio Marengo, phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar cho biết, năm nay Giáo hội Mông Cổ cử hành tuần thánh với sự thận trọng nhưng không thiếu phần sốt sắng.
Năm nay sẽ lại là một lễ phục sinh đặc biệt ở Mông Cổ. Chúng tôi không được phép sử dụng các nơi thờ phượng. Vì vậy, nhà thờ ở vùng biên này, như Đức Thánh cha Francisco mô tả, tiếp tục đến với những người đang ở bên lề. Đức cha Giorgio Marengo, giám mục người Ý truyền giáo tại Mông Cổ đã nói như vậy cho một video gửi đến trang web của Hội đồng Giám mục Ý, giải thích về việc các nhà thờ vẫn phải đóng cửa vì lý do sức khỏe cộng đồng. Đức cha Marengo cho biết, thánh lễ được cử hành trong một cộng đoàn do các nữ tu của mẹ Teresa điều hành. Thật tiếc là chúng tôi không thể tụ họp tất cả mọi người lại với nhau để cử hành lễ phục sinh, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó trong những nhóm nhỏ, ở những nơi có thể, và các cử hành sẽ được phát trực tiếp để các tín hữu có thể hiệp thông và cảm nhận được sự hiệp nhất với toàn thể giáo hội. Đức cha lạc quan khẳng định, chúng tôi sẽ cử hành một tuần thánh đặc biệt với sự thận trọng nhưng không thiếu phần sốt sắng. Chúng tôi sẽ cố gắng tụ họp nhau lại chung quanh mầu nhiệm trung tâm đức tin của chúng ta và nâng đỡ cộng đoàn rất thân thương của chúng tôi. Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi các cử hành thành những cử chỉ cụ thể của tình liên đới, tình huynh đệ, sự hiệp thông, sức mạnh của lòng thương xót, làm cho chúng tôi luôn sống động và luôn là trung tâm chứng tá của giáo hội trên đất nước này. Đức cha Giorgio Marengo, người Ý, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, năm nay 47 tuổi, từ 18 năm nay hoạt động truyền giáo tại Mông Cổ. Giáo hội ở Mông Cổ thực tế có một lịch sử lâu dài, khoảng 1.000 năm, nhưng chỉ cách đây gần 30 năm mới có sự hiện diện của các cơ sở công giáo, nhờ sự hiện diện của ba nhà truyền giáo đầu tiên gốc Bỉ, vào năm 1992. Thực tế, giáo hội ở đây vẫn còn là một con số nhỏ bé với hơn 1.000 người lãnh nhận bí tích rửa tội.
Các giám mục Mexico bày tỏ sự lạc quan về chính sách nhập cư của Tổng thống Biden.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico bày tỏ sự lạc quan trước những chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden, nhưng cũng lo ngại về tình hình của người di cư ở Mexico do các nhóm tội phạm liên quan đến người nhập cư gia tăng.
Trong một ghi chú được ký bởi Đức cha José Guadalupe Torres Campos, giám mục của Ciudad Juárez, phụ trách về mục vụ di dân của Hội đồng Giám mục, các giám mục giải thích: "Chúng tôi biết những quy trình này cần thời gian, nhưng chúng tôi tin vào thiện chí và chúng tôi hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách do Tổng thống Joe Biden đề xuất." Tuy nhiên, các giám mục cảnh báo, các chính sách di cư này đã tạo nên sự lạc quan thái quá đối với người di cư. Họ hy vọng sẽ sớm có thể vào Hoa Kỳ. Có nhiều người đang di chuyển đến biên giới từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là Trung Mỹ và Mexico, gây tình trạng tắc nghẽn ở biên giới phía Bắc. Nhiều người đang cố gắng vượt biên bất hợp pháp, nhưng do hiệu lực quy chế của Hoa Kỳ liên quan đến phúc lợi và sức khỏe cộng đồng, họ bị bắt và ngay lập tức bị đưa về Mexico, không cần thủ tục hợp lệ, không phân biệt quốc tịch và không đánh giá nhu cầu bảo vệ quốc tế. Các giám mục viết tiếp, hơn nữa, ở Mexico, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng bạo lực, bất an và nạn buôn người. Tình trạng mất an ninh và bạo lực đang gây ra sự di dời của nhiều gia đình, đặc biệt nơi những người bản địa ở Chiapas và Guerrero đang di chuyển đến biên giới phía Bắc để xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Giám mục Fuadas Juarez tố cáo rằng, do chính sách bắt bớ, giam giữ, trục xuất và đàn áp di cư do chính phủ Mexico thực hiện, nạn buôn người của các nhóm tội phạm có tổ chức đã gia tăng đáng kể, và do đó sự hiện diện của Coyote, sói đồng cỏ, đang tìm cách bắt giữ và bắt cóc những người di cư cho hoạt động của chúng. Ngài cũng chỉ trích mạnh mẽ đối với việc quân sự hóa ngày càng tăng ở biên giới phía Nam, sự gia tăng các hành vi đàn áp vô nhân đạo của cảnh sát và những cải cách gần đây không cung cấp không gian tiếp nhận cho trẻ vị thành niên nhập cư không có người lớn đi kèm.
Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tái đức tin của thẩm phán Rosario Angelo Livatino.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách về thẩm phán Rosario Angelo Livatino, nạn nhân của mafia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thẩm phán Livatino là một mẫu gương không chỉ cho các thẩm phán mà cho tất cả những ai làm việc trong lĩnh vực pháp lý.
Thẩm phán Rosario Angelo Livatino sinh ngày 3 tháng 10 năm 1952 tại thị trấn Canicati thuộc tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Vì sự ngay thẳng đạo đức nổi tiếng cho việc thực thi công lý bắt nguồn từ đức tin, thẩm phán Livatino bị mafia giết vào ngày 21 tháng 9 năm 1990. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cái chết của thẩm phán Rosario Livatino là tử đạo. Với sắc lệnh này, thẩm phán Livatino sẽ được giáo hội tuyên phong chân phước trong thời gian tới. Trong phần lời tựa sách của tác giả Vincenzo Bertolone, sau khi nói đến nguyên nhân cái chết của thẩm phán Livatino, Đức Thánh Cha nhận định rằng thẩm phán Livatino bị thù ghét vì sự kiên định theo đức tin Kitô và nghề nghiệp. Ngài viết, Livatino là một mẫu gương không chỉ cho các thẩm phán, mà còn cho tất cả những ai làm việc trong lĩnh vực luật pháp, vì sự nhất quán giữa đức tin và dấn thân cho công việc, và vì tính thời sự của những suy tư của ông. Tính thời sự của Rosario Livatino thật đáng ngạc nhiên, bởi vì nó ghi lại những dấu hiệu của những gì sẽ xuất hiện với sự hiển nhiên trong những thập kỷ tiếp theo, không chỉ ở Ý mà còn ở các quốc gia khác. Đức Thánh Cha viết tiếp, đức tin trở thành thực hành công lý và do đó làm điều tốt cho tha nhân. Đây là những đặc điểm tinh thần của thẩm phán Livatino. Ngay từ khi còn là một sinh viên chuyên ngành luật, ông đã nghĩ đến việc phải làm sao để trở thành một thẩm phán tốt. Theo Đức Thánh Cha, thẩm phán phải đau khổ rất nhiều trong các bản án hình sự chống lại các bị cáo. Thẩm phán xác định rằng, tự do nếu bị giải thích sai sẽ phá vỡ quy tắc công lý. Hơn thế nữa, khi phải xét xử theo luật, với tư cách là một Kitô hữu, sự tha thứ là một vấn đề luôn được ông đặt ra. Bằng cách thực hiện hành động phó thác hoàn toàn và quảng đại cho Thiên Chúa, thẩm phán là một điểm tham chiếu sáng ngời cho con người ngày nay và mai sau, đặc biệt là cho những người trẻ vẫn còn bị mafia lừa gạt vì một cuộc sống bạo lực, tham nhũng, lạm dụng và chết chóc. Đức Thánh Cha ước mong chứng tá tử đạo về đức tin và công lý của ông là hạt giống của sự hòa hợp và hòa bình xã hội, và là biểu tượng của nhu cầu nhìn nhận tất cả là anh em, chứ không phải là đối thủ hay kẻ thù. Nhắc đến việc thẩm phán chuẩn bị được phong chân phước, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì mẫu gương của thẩm phán đã để lại cho chúng ta. Đó là mẫu gương về việc chiến đấu mỗi ngày cho cuộc chiến tốt đẹp của đức tin bằng sự khiêm tốn, hiền lành và nhân từ. Chỉ hành động nhân danh Chúa, không bao giờ từ bỏ đức tin và công lý, dù cho tính mạng bị đe dọa. Đây là hạt giống được gieo và sẽ sinh hoa trái.
Đức Thánh Cha hỗ trợ người nghèo Iraq 350.000 đô la.
Baghdad, trong chuyến tông du gần đây đến Baghdad, cùng với niềm an ủi tinh thần và hy vọng tái sinh cho tất cả người dân Iraq, Đức Thánh Cha cũng đã trao 350.000 đô la để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do hậu quả của các cuộc xung đột, khủng hoảng kinh tế và đại dịch.
Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thường vụ Công giáo Kandê, đã cho biết như trên trong phần kết của lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, bày tỏ lòng biết ơn về chuyến thăm của Ngài tới Iraq. Theo Đức Hồng Y, đây chính là một dấu hiệu tình thương cụ thể của Đức Thánh Cha dành cho người dân Iraq. Đức Thượng Phụ cũng cho biết, trong tổng số 350.000 đô la, 250.000 hiện đang được Baghdad quản lý, trong khi 50.000 đã được gửi cho Tổng giáo phận Kandê của Mosul và 50.000 khác cho Tổng giáo phận Công giáo Syria và Qaraqas. Trích từ số tiền trên, trong thời gian qua, giáo hội Iraq đã phân phát hơn 12.000 gói thực phẩm trên khắp đất nước, đặc biệt cho các gia đình đang gặp khó khăn, gồm các gia đình Kitô giáo và Hồi giáo và các tôn giáo khác. Trong thư gửi cho Đức Thánh Cha và được phổ biến trên các kênh truyền thông chính thức của Tòa Thượng phụ Công giáo Kandê, Đức Thượng phụ nhắc lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha đã chạm đến tâm hồn của tất cả người dân Iraq. Đức Thánh Cha đã gieo nhận thức về tầm quan trọng của việc chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng, cư xử với nhau như anh em để cùng nhau xây dựng một xã hội tự do và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Đức Hồng Y viết, câu nói của Đức Thánh Cha, Iraq sẽ luôn ở trong trái tim tôi, đã để lại một dư âm sâu sắc không thể xóa nhòa trong ký ức của chúng con. Đối với chúng con, những người con của Đức Thánh Cha, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã hiện thực hóa một giấc mơ tuyệt vời và đã mang lại cho chúng con sự nâng đỡ mạnh mẽ để ở lại, gặp gỡ những người khác, để hy vọng và xây dựng lòng tin. Chúng con vô cùng biết ơn câu nói của Đức Thánh Cha, anh chị em là một giáo hội sống động và mạnh mẽ. Điều này đã khuyến khích chúng con hy vọng và phấn khởi tiến về phía trước.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.